Các bạn tuyệt đối không được xóa video trên TikTok, tại vì nó sẽ bóp tương tác rất là kinh.
Cái mình nghĩ khi mà lần đầu tiên mình đạt được một cái video viral, đấy là cái video tiếp theo mình có được như thế hay không?
Mình cứ bắt đầu từ những bước nhỏ nhất ấy, thì mình sẽ đi đến một cái đỉnh núi nào đó mình không ngờ tới.
Mình chỉ cần có sự tự tin thôi á, và kiểu content hay, có ý nghĩa thì chắc chắn là sẽ nổi thôi, không có cần phải kiểu quá đầu tư.
Các bạn cũng sẽ phải học cách quen với cái sự tiêu cực đấy. Mình nói thế không có nghĩa là các bạn bắt buộc là phải chịu đựng nó mà không phản bác lại nó.
Chơi thể thao, nấu ăn, học một cái gì đó mới thì nó phân bổ cái thời gian trong ngày của mình ra, khiến cho mình đỡ rảnh, tránh được cái tình trạng gọi là xài TikTok và hoài.
Mình thấy mình vui, nhưng mà cái sự vui đấy thì nó lại chưa đi kèm cái trách nhiệm và cái sự lan tỏa giá trị mà đúng như cái mục đích ban đầu mình muốn.
Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast Nghĩ Gì Nói Đó mùa 2. Mình là Như Thùy, host của chương trình. Giới thiệu về podcast Nghĩ Gì Nói Đó thì podcast được lập ra để chia sẻ với các bạn trẻ nhiều góc nhìn khác nhau về các chủ đề thân thuộc trong đời sống. Các bạn có thể nghe podcast trên nhiều nền tảng như là Apple Podcast, Spotify hoặc là YouTube nha. Ngày hôm nay đến với trường quay của chúng ta là Nhi Mon.
Yeah.
Nhi Mon là một người bạn rất thân với mình, và dạo gần đây thì mình có theo dõi Nhi Mon có lập một kênh TikTok về chủ đề Study with me này, rồi motivation rất là hay luôn, và bạn cũng đã gặt hái được rất là nhiều cơ hội từ cái kênh TikTok này. Nên là mình nghĩ mà trong cái thời đại mà content video ngắn đang lên ngôi á, đặc biệt là TikTok này đang là một cái gọi là rising star, tức là một cái ngôi sao đang lên, đang càn quét các cái bảng xếp hạng về ứng dụng ở Việt Nam trong những năm gần đây, thì mình tin là những cái chia sẻ của Nhimon về cái nền tảng mạng xã hội này hoạt động như thế nào, cách chúng ta có thể tận dụng nó trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân này, kiếm tiền hoặc là có những cái mối quan hệ khác nữa, thì nó sẽ rất là giúp ích cho các bạn thính giả. Chào Nhimon, Nhimon có thể giới thiệu mình với các bạn đang lắng nghe được hay không?
Xin chào tất cả mọi người, mình là Nhimon. Thực ra tên thật của mình là Thúy Nhi, nhưng mà cái tên Nhimon này nó đã gắn với mình 7 đến 8 năm rồi. Bây giờ mọi người vẫn hay gọi mình là Nhimon. Thì hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 của Đại học Quốc gia Hà Nội. Mình đang theo học chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Thì cái chuyên ngành rõ mà mình định hướng sau này đấy là marketing. Thì hiện tại mình đang là chủ kênh của kênh TikTok Mon Study, và hiện tại thì mình cũng đang mới lập trên Instagram cũng một cái hệ thống tên đó là Mon Study. Nhận được lời mời của Như Thùy thì đã chơi rất là lâu với mình rồi ấy. Mình rất là vinh hạnh khi mà ngày hôm nay có thể ngồi đây với các bạn để cùng lắng nghe và cùng trò chuyện chia sẻ về cái câu chuyện mà cách mình đã xây dựng cái kênh TikTok mà từ con số 0 lên 10.000 follower như thế nào. Rất cảm ơn các bạn hôm nay đã lắng nghe.
Mình thắc mắc một điều đó là mình thấy ở Gia Lai á, đa số mà khi mà đi học đại học là người ta sẽ dọn điểm đến là Sài Gòn, thì không biết tại sao Nhi Mon lại chọn Hà Nội ha?
Thật sự đấy cũng là một câu hỏi mà đã rất là nhiều người hỏi mình, kể cả các bạn mình ở trong Sài Gòn và kể cả các bạn mà mình gặp ở trong môi trường đại học ở Hà Nội. Thì mình nghĩ mình học ở Hà Nội cũng là một cái duyên, tại vì ban đầu ấy mình đã lựa chọn Sài Gòn là điểm đến cuối cùng cho cái 4 năm đại học của mình, nhưng mà bằng một cái cách nào đấy thì mình đã bay vô Sài Gòn lấy học bạ, rút học bạ để mình nộp ra Hà Nội. Mình nộp ở khoa quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội, thì cũng may là mình trúng tuyển vào cái ngành mà mình mong muốn luôn, cho nên mình đã gắn bó với Hà Nội khoảng 3 năm rồi.
Thú vị nhỉ.
Mình cũng rất là vui khi có mặt Nhi Mon ở đây để có share một số cái bí kíp về cái nền tảng TikTok này. Thì để các bạn hiểu rõ hơn những cái video mà Nhi Mon làm ở trên mạng xã hội này á, thì mình xin phép được chiếu một số cái đoạn clip ngắn TikTok của Nhi Mon làm cho mọi người xem nha. Ai mà đang nghe podcast trên YouTube ấy, thì các bạn có thể xem cái đoạn này. Ok.
Ở xa, mơ mất khó đi ta gần thơm sẽ ô tu ở chiếc coi Urin skateboard đi mà chỉ chú mê chú đi phá rực cú lò Hà rám thế sai rực thả rô chín lò Yogi thơ ghi mòn lì, you 따라와 가자 두 눈을 맞추고 긴 머리 날리
와우
예, còn nữa. 감속 của Jimon khi ngồi xem vít của chính á.
Mình coi lại video của mình mà mình thấy mắc cười quá.
Nhimon là đẹp đến rất là nhiều mọi người.
Ok, và một clip cuối nữa nha. Đây. Ê, tao thích clip này nhất nè. Ok, thì đó là ba cái video mà nhận được rất là nhiều view ở trên TikTok và cũng nhận được rất là sự quan tâm rất là lớn từ các bạn follower của kênh Mon Study. Mà nói về TikTok á, thì hồi trước đây Thùy có một hơi có một cái ác cảm một chút xíu với cái nền tảng này, tại vì khoảng 1-2 năm trước thì nghe tới TikTok mình sẽ nghĩ tới những cái kiểu như là hơi nội dung nó hơi kiểu toxic á, kiểu bắt đầu nhảy nhót linh tinh rồi muốn may quay cuồng kiểu kiểu vậy.
Giống như Chocoly đúng không?
Kiểu vậy là bắt đầu nhép hát hò gì đó là nó giải trí, kiểu nó đơn thuần về giải trí. Nhưng mà sau này khi mà mình thấy là có những cái chiến dịch truyền thông làm trên TikTok rất là bài bản, rồi hình như càng ngày họ có cái hashtag là learn on TikTok á, tức là có cái định hướng giáo dục rất là rõ ràng. Đồng thời là có những cái kênh mà mình thấy ánh sáng rồi cả cách edit rồi này kia, content siêu chất lượng luôn và nó đem lại giá trị tích cực thật sự. Nên là tự nhiên những năm gần đây mình cảm giác như TikTok nhận được sự phát triển rất là lớn và quan tâm từ Gen Z là bởi vì như vậy. Không biết là Nhimon ban đầu thì có ấn tượng gì về cái nền tảng này ha?
Thực ra thì mình cũng như Thùy, khoảng 3-4 năm trước ấy, khi mà cái kênh TikTok này nó bắt đầu thịnh hành ở trên thế giới ấy, thì mình đã nghĩ là cái kênh này ấy, thực ra nó như kiểu là nói cái ngôn ngữ của mình ấy, nó là trẻ trâu ấy, tại vì có những cái video mà nó nhảy nhót rất là lố bịch ấy, thật sự mình không hề thích kênh những cái kênh như thế này một chút nào, tại vì thứ nhất ấy, mình thấy là nó chưa phù hợp với mình, và thứ hai ấy, là mình thấy là cái nội dung này nó thật sự không đem lại giá trị gì nhiều cho cái việc học của mình hết, cho nên là mình đã hoàn toàn gọi là anti nó luôn ấy. Đấy. Nhưng mà hiện tại ý, thì khi mà cái đợt Covid vừa rồi ý, thì mình lại vô tình mình lại bắt đầu sử dụng TikTok. Thì cái lúc mà mình lướt ý, thì mình cũng có để ý là mình đã tìm những cái chủ đề liên quan đến cái việc học của mình, ví dụ như là marketing này, design này, các thứ như thế. Cho nên là mình thấy nó cũng khá là bổ ích mà, cho nó cũng không đến nỗi để mình phải anti như những năm trước đâu. Đấy là những cái mà mình đã cảm nhận được sau mà khi mà mình đã tham gia.
Thì Nhi cũng tự nhiên nghe Thùy với Nhi Mong nói vậy, cái mình cũng nhớ lại những cái ký ức đau buồn khi mà khoảng thời gian đầu mình coi TikTok, là mời mình cũng là một trong những nạn nhân bị Thùy xỉ vả. Tại vì mình lấy TikTok mình nước tối ngày. Rồi mỗi lần nghe cái tiếng là Thùy thì kiểu mày có tắt đi không? Rất là đau buồn. Không thì tao giờ vẫn làm bạn.
nhưng mà cái kênh TikTok này, nhưng mà mạng xã hội TikTok này nó hình như nó có từ năm 2016 hay sao nhỉ?
Đúng rồi, cũng cỡ khoảng đó thì phải.
Đấy là tức là cấp 3 đã có rồi đúng không? Mình học cấp 3 là đã có rồi ấy.
Đúng rồi.
Ủa, từ từ, vậy là bạn Nhi hồi cấp 3 bạn Nhi đã lướt TikTok rồi á?
Đúng.
Wow.
Không, nhưng mà cái biết sao không? Tại cái TikTok á, nó hay mà chơi TikTok mà không có kiên trì á, nói là kiên trì cho vui chứ kiểu khi mà mở đăng ký TikTok thì thì cái mẹo để có những cái video phù hợp với mình đó là mình dành ra một ngày để mình ngồi mình cứ lướt vậy đó. Xong mình thấy những cái nội dung nào nó hợp ý với mình thì mình cứ follow, cứ like. Thì dần dần TikTok nó sẽ tự customize và nó cho mình những cái dạng video mà nó sẽ phù hợp với mình nhất. Như kiểu hồi đó như thích chó mèo đó, là khoảng thời gian đầu không like gì hết á, chỉ like chó mèo thôi, xong riết được cái new feed toàn chó với mèo không vậy.
À, sao ta ráng chịu đựng khoảng thời gian ban đầu thì mọi chuyện sẽ ổn.
Ủa tại sao lại phải chịu đựng?
Thì kiểu cũng sẽ có những cái video như thầy nói à, kiểu tại vì ban đầu là nó sẽ xét suy xét cái IP của mình, thì cái IP mình ví dụ ở địa chỉ ở Việt Nam đi, thì nó sẽ đưa cho mình coi những cái anh những cái video đến từ Việt Nam trước, từ những cái người dùng ở Việt Nam trước, thì mấy bạn biết rồi, trên Việt Nam thì người ta làm cái gì đó. Đó thì dần dần họ thấy mình lơ những cái video như vậy nhiều á, thì lúc đó họ mới bắt đầu recommend theo nhiều cái video khác. Đó là mẹo xài TikTok.
Đồng ý.
Thì với Hà á, là cái ấn tượng đầu tiên của Hà về TikTok á là nó không được tốt lắm giống như mọi người ấy. Tại vì kiểu cứ tưởng là ở trên nó là những cái content mà khá là chị con, nó không phù hợp với lứa tuổi của mình nữa. Tuy nhiên là lúc mà tải TikTok về là kiểu Hà bị cuốn vô luôn ấy. Tại vì bên cạnh những cái nội dung về mặt giáo dục như thầy có chia sẻ á, thì nó còn có những cái nội dung mà khá là giải trí. Thật ra là mình có thể lướt TikTok cả ngày luôn được nữa.
Không biết là mọi người thích hay thích xem nội dung gì trên TikTok ha, để các bạn thính giả có thể hình dung rõ hơn. Nhimon.
À đúng rồi, mình thì mình khá là thích những cái video về inbox. Kiểu như là nó có cái tiếng động nghe rất là vui tai và kiểu rất là giải trí. Sau những cái giờ căng thẳng mà mình được nghe những cái tiếng đấy thì cảm giác nó rất là sột soạt, nó rất là thư giãn ấy. Đấy. Cái thứ hai thì mình cũng khá là thích những cái video mà hướng dẫn. Tại vì mình hiện tại mình cũng đang tập tành edit các thứ ở trên Canva ấy, cho nên là đấy là một trong những cái kênh mà mình rất là thích ở trên TikTok.
Ở đây thì Thùy biết là Hà cũng có làm về marketing á. Không biết là Hà kiểu cái nền tảng này có đưa cho Hà những cái idea gì hay ho từ marketing không ta?
Có nha. Bên cạnh những cái idea á, thì còn có một cái kênh mà không biết mọi người biết không, là Mô Đi Đâu ấy. Thì chị hay có chia sẻ những cái kiến thức về marketing, tại vì chị cũng đang trong ngành. Thành ra là khi mà chị chia sẻ thì Hà cũng đâu đó nắm được một số cái cụm từ mà hay được sử dụng trong marketing. Bên cạnh đó thì kiểu khi mà mình xem TikTok ấy, thì mình sẽ biết được cách mà những bạn content creator họ nghĩ ra được cái cách mà họ làm video họ như thế nào, và đa số thì khá là kiểu sáng tạo ấy. Thì nó giúp ích cho mình rất nhiều, tại vì hiện tại mình cũng đang làm trong agency ấy, cũng làm về mảng sáng tạo. Thành ra là khi mà lướt TikTok ấy, thì ngoại trừ cái việc giải trí ấy, mình có học được rất là nhiều thứ.
Thầy nghĩ là cái ý Hay nói rất là đúng, đó là mình xem, mình biết các bạn content creator họ có những cái nội dung sáng tạo gì trên này. Thì không biết là cái khoảng thời gian của Nhimon á, khi mà mình xem ở trên TikTok cho đến cái lúc mà mình bắt đầu kênh của riêng mình á, thì nó như thế nào ha?
Thì mình bắt đầu quay trở lại về cái đợt Covid tháng 2 vừa rồi ấy, thì mình bắt đầu sử dụng TikTok. Đầu tiên của mình thì đăng nó về bầu trời thôi, tại vì mình rất là thích chụp mây trời các thứ ấy. Đấy, cho nên chính vì thế là cái tên On Cloud 9 mới ra đời. Lúc đấy thì mình cũng lướt là chính thôi, tại vì kênh của mình có rất là sơ sài ấy. Và nhớ mãi, đó là lần đầu tiên mà mình đăng cái video về bầu trời, mình được đúng 129 view. Lúc đấy thì mình cũng thấy khá là vui ấy, tại vì 100 view với mình nó cũng rất là cao rồi trong hẳn một ngày lập video. Đấy. Lúc đấy thì mình càng vui hơn khi mà có một bạn hỏi mình là: bạn ở đâu đấy mà sao có một cái đoạn video mà bầu trời nó màu hồng xinh như vậy? Xong rồi mình bảo là mình ở Pleiku đấy bạn ạ. Thì cái video thứ hai của mình, nó là sau một tháng. Lúc đấy mình bắt đầu có một chuyến bay từ Hà Nội về Pleiku. Thì trước đấy mình cũng hòm hòm là mình đang nghĩ là hay là mình trong cái chuyến này thì mình sẽ quay một cái video nào đấy để cận cảnh từ cái lúc mà mình lên sân bay cho đến lúc mình về nhà như thế nào nhỉ. Thế là mình bắt đầu quay thôi.
Vậy thì như thắc mắc là sau những cái video như vậy á, thì đến cái thời điểm nào mà Nhi Mong đã cảm giác là cần phải bắt đầu xây dựng kênh nghiêm túc với nó như bây giờ?
Cái lúc mà mình vừa nói là khoảng tháng 3 mình về Gia Lai, thì đợt đấy lại bùng dịch Covid thêm một lần nữa. Thế là mình lại ở nhà học online. thì lúc đấy mình mới bắt đầu làm một cái video về quá trình học. Thì một cái sự may mắn nào đấy thì cái video đầu tiên đấy về việc học on, đấy là một quá trình gọi là ngủ dậy này, mình skin care làm sao này, mình kéo cửa sổ như thế nào đấy, thì tự nhiên cái clip đấy mình được 50.000 lượt view lần đầu tiên trong cuộc đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời ngủ dậy một đêm, hơn 1.000 người follow, làm mình rất là sốc. Hiện tại thì tới giờ thì cái video ấy cũng được khoảng 72.000 lượt view rồi đấy. Sau đấy khi mà cái video đấy mình được viral thì mình bắt đầu cũng thay đổi cái góc học tập của mình, đó là bằng một cái chiếc khăn trải bàn đầu tiên, cùng với các đồ dùng khác như là cái lót ly này, cái sticker các thứ, cũng là những cái bước đầu tiên mà mình nghiêm túc về cái nghề TikTok.
Rồi cái lúc mà kiểu bắt đầu xây dựng kênh TikTok của mình nghiêm túc như vậy, Nhimon thì Nhimon có gặp kiểu khó khăn gì không?
Cái mình nghĩ khi mà lần đầu tiên mình đạt được một cái video viral, đấy là cái video tiếp theo mình có được như thế hay không, chắc chắn nó là một câu hỏi rất là suy nghĩ đối với tất cả mọi người, kể cả mình cũng vậy. Tại vì ấy, mọi người sẽ có một cái tâm lý, đấy là khi mà mọi người có được một cái video viral rồi thì mình sẽ tự hỏi là thế những cái nội dung tiếp theo mình làm nó có thật sự hấp dẫn để xứng đáng được viral như thế nữa hay không. Và mình đã flop. Thật sự là mình đã flop sau đấy rất là nhiều. Sau 3 đến 4 video tiếp, mình cũng không đạt được đến con số 10.000 view. Thật sự thì lúc đấy mình khá là buồn ý. Mình đã nghĩ là thời tới rồi, 72.000 lượt view là tới rồi, thời tới rồi, là chuẩn bị hot TikToker rồi đấy. Nhưng không, đời không cho phép mình làm điều đấy. Thế là các video ấy cứ trải dài, cứ flop đều đều thôi. Thì mình nghĩ đấy là một trong những cái khó khăn trong cái bước đầu tiên mà mình làm TikTok ấy.
Nhi có đọc được một, đúng hơn là Nhi có coi được một cái TikTok nó nói về chuyện đăng TikTok làm sao không bị flop á, thì Nhi mong có thể nghiên cứu lại. Tại hồi đó Nhi coi thì hình như nó kêu là các bạn tuyệt đối không được xóa video trên TikTok, tại vì nó sẽ bóp tương tác rất là kinh. Vì biết đâu một ngày nào đó cái video nó lại nổi lại hay sao. Thì cũng có một số người như thấy là họ tự nhiên họ lại nổi tiếng chỉ vì những cái video của họ từ thời xưa lắc xưa lơ là 2010 mấy. Thì mình cứ giữ nó đi, rồi biết đâu một ngày nào đó tự nhiên nó lại viral thì sao, còn đỡ hơn là bây giờ xóa thân bị bóp như vậy.
Nói đến cái chuyện mà xóa video ấy, mình cũng đã từng xóa rất là nhiều lần rồi. Và đấy mình nghĩ cũng là một trong những cái lý do khiến mình flop sau những cái video tiếp theo ấy. Khi mà được một cái video đầu tiên viral như thế đúng không, thì cái video tiếp theo mình cũng không nhớ rõ là mình đăng về cái nội dung gì, nhưng mà cũng là chủ yếu về học tập và về cái cuộc sống thường ngày của mình. Và thậm chí mình còn đăng một cái giờ hoàng đạo cơ, là 8 giờ tối.
Đúng rồi.
Mình thật sự đặt chính mình là người sử dụng TikTok, lướt TikTok mỗi ngày, cho nên là mình biết được cái khung giờ mà mọi người thường lướt. Đó chính là khi mà các bạn ăn cơm xong ấy, các bạn rửa bát chén xong xuôi rồi thì các bạn bắt đầu cầm điện thoại lên và lướt TikTok. Đấy, cho nên là mình thường hay đăng vào cái khung giờ 7 rưỡi đến 8 giờ là như thế. Nhưng mà tuyệt nhiên là sau đấy 3 tiếng đồng hồ, video của mình được 132 view thì phải. Trời ơi, mình nhớ mãi luôn, tại vì thật sự là lúc đấy mình khá là sốc ấy, tại vì rõ ràng là một cái video trước kia mình được hẳn 50.000 view, mà cái video tiếp theo lại không nổi 100 view. Đấy, thế là mình xóa, đăng lại, càng flop hơn. Trời ơi, đúng là kiểu một sự thất vọng tràn trề đối với mình luôn ý.
Mà nói cái điểm này thì thấy cũng đồng ý, tại vì khi mà Thùy là người xem á, mà ở trên TikTok nó có hai cái mục đúng không, là mục following là mình xem những người mà mình follow sẵn rồi, với lại mục for you tức là kiểu random của tất bất cả mọi người ấy. Thì thấy là có những cái video hiện trên cái mục for you ấy, nó cũng từ lâu lắc lâu lơ rồi, thậm chí là từ 2-3 tháng trước cơ, mà cũng được cũng mấy triệu lượt tim vậy á. Nên là Thùy cũng thắc mắc là ủa tại sao nó lại chiếu những cái video cũ cho mình ta. Thì nghe bạn Nhi với lại Nhi Mon nói thì có lẽ là mình cũng không nên xóa thiệt, tại vì có khi nó sẽ viral sau này mà mình không biết.
Mà nghe Nhi Mon chia sẻ cái giờ hoàng đạo là 8 giờ rưỡi thì không biết là Hà có nằm trong giờ hoàng đạo đó không, tại vì Hà toàn lướt TikTok từ 1 giờ đến 2 giờ sáng không.
Nhi cũng vậy, mà Nhi cũng vậy.
Wow.
các bạn biết không,
à, mình bật mí cho
cái việc mà lướt TikTok vào đêm tối nó rất là hay đó,
nó rất là chill,
nó
sao
quá,
ủa
nó sướng, nó sao nó
cái TikTok nó rất là hay, tại vì sau một thời gian sử dụng TikTok ấy, khoảng 1 đến 2 tháng sau thì mình mới phát hiện ra là bình thường nhá, thì cái TikTok nó sẽ có hai loại chế độ tài khoản, đấy là một cái là chế độ cá nhân và một cái là chế độ tài khoản doanh nghiệp. Thì lúc đấy ấy, mình cũng có lướt ở trên mạng ấy, và mình cũng học được lỏm một cái, đấy là mình nên chuyển từ tài khoản cá nhân sang tài khoản doanh nghiệp. Thì lúc đấy nhá, mình hoàn toàn có thể là phân tích số liệu người dùng, kể cả cái việc là họ follow mình lúc nào, cái khung giờ nào mà họ thường hay theo dõi, là thực sự mình sẽ nắm được hết. Thì mình cũng để ý là mình cũng thấy ở các bạn cũng hay lướt vào lúc 1 giờ sáng lắm, mà thật sự mình cũng không hiểu được là cái lúc đấy là các bạn ấy lướt để làm cái gì.
Giờ biết rồi nha, đây có hai con người để thú tội.
Thì có giờ sáng chứ nhiêu.
Nhưng mà nghe mọi người nói là lướt 1-2 giờ sáng thì Thùy nghĩ là mọi người cũng khá là đam mê nền tảng này tới mức mà thức khuya đã lướt á, thì không biết là mọi người thấy cái hay của cái nền tảng này so với các cái trang mạng xã hội khác là gì ha. Tại vì Thùy không biết là mọi người gần đây có đọc cái tin là Instagram á, họ đưa ra cái thông báo là họ sẽ ưu tiên những cái content làm video ngắn hơn là cái hình ảnh, nên là Thùy thấy cái sức ảnh hưởng của TikTok nó quá lớn rồi, khiến cho Instagram nó phải đưa ra tới nỗi cái thông báo là như vậy. Thì không biết là mọi người có cái điểm gì mà mọi người quá thích TikTok đến như vậy ha.
Thì thật ra ấy, nếu như mà mình phân tích giữa các nền tảng với nhau ấy, mặc dù cái format nó đều như nhau là chẳng hạn như là Instagram Reel hay là YouTube Short hay là TikTok ấy, thì mặc dù cái format nó đều là video ngắn, nhưng mà cái định hướng nó hướng tới đều khác nhau nha. Chẳng hạn như thì Hà thấy ấy, cho Instagram Reel thì người ta sẽ chú trọng về mặt hình ảnh hơn, thành ra là những cái video cho nó là rất là đẹp. Còn ở trên YouTube Short thì đa phần ấy là sẽ là các bạn KOL hay là các bạn mà người nổi tiếng tương tác với lại fan của mình nhiều hơn. Còn ở trên TikTok ấy, nó giống như là kiểu một cái tổ hợp giữa những cái đấy với nhau, thành ra là trên TikTok nó sẽ đa dạng về mặt content hơn, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giao diện rất là dễ dùng, kiểu mọi người chỉ cần lướt một phát là mọi người qua được video mới rồi, cũng kiểu không có cần phải search hay là gì hết như giờ YouTube. Thêm nữa là kiểu TikTok nó còn có khả năng mà nó personalize, nó cá nhân hóa cái mặt nội dung cho người dùng nữa, cho nên là kiểu mình cứ lướt là cứ hiện ra những cái video nó phù hợp với cái gu của mình ấy, cho nên mình cứ lướt mãi thôi, lướt đến khi nào buồn ngủ mới thôi.
Thì giống như Hà với Bảo Nhi ấy, thì cái thuật toán AI của cái TikTok nó rất là thông minh, tại vì nó sẽ gợi ý nhanh chóng những cái chủ đề mà mình đang xem và đã xem. Nếu như mà mọi người để ý thì khi mà mình xem một cái video mà 3 đến 4 lần ấy, thì cái nút share ở dưới cùng ấy nó sẽ hiển thị thành cái biểu tượng Messenger. Mục đích là để cho mình share những cái người cảm thấy là mọi người sẽ muốn share cái gì đấy cho bạn bè của mình coi. Và cái thứ hai ấy là cái thời lượng video của TikTok nó hạn chế là từ 1 phút đến 3 phút trong cái khoảng thời gian đấy ấy, để cô đọng cái nội dung mà trên mỗi cái video mình làm ấy. Thì như thế thì người dùng người ta sẽ có thể là người ta xem được đầy đủ, mà cũng mà đối với cái kênh YouTube ấy, có khi là bạn phải bỏ 10 đến 15 phút, nhưng mà trên TikTok bạn chỉ cần 1 phút thôi là bạn hoàn toàn nắm được sơ bộ cái thông tin mà bạn cần. Đấy, đấy là một cái điểm mình rất là thích ở TikTok. Cái tiếp theo ấy thì mình thấy là một cái hay của TikTok so với Instagram, đấy là về cái sự viral của video, của cái nội dung mà mình làm. Cái số lượng mà người coi ấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái số lượng follower của bạn. Ví dụ như là cái kênh của bạn nó chỉ được 100 lượt follower thôi, thế thì cái story của bạn bèo lắm thì cũng chỉ được 99 người coi thôi, thật sự. Nhưng mà ví dụ nhá, cái kênh video của mình trên TikTok ấy, thì lúc đấy mình chỉ có 129 người, 130 người follow thôi. Nhưng các bạn biết đấy, là mình vừa chia sẻ là cái video của mình đạt được 50.000 lượt view. Có nghĩa là nó viral khủng như thế nào nếu thực sự cái content của bạn hấp dẫn. Đấy. Và cái nữa mà mình khá là tâm đắc, mình thực sự là mình thấy kênh TikTok hiện tại thì nó đang nó đang cải tiến hơn rất là nhiều so với những cái kênh mạng xã hội khác. Đấy là các tiêu chuẩn vi phạm cộng đồng. Thứ nhất ấy, nếu như mà bạn vi phạm cái câu từ hoặc là bạn nói ra một cái câu từ chửi tục, là kênh đấy bạn sẽ bị cảnh cáo liền lập tức. Đấy thật sự là một cái hay của kênh TikTok, tại vì nó quản lý rất là gắt gao cái việc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Đấy cho nên là nó sẽ tạo nên một cái cộng đồng thật sự là sạch đối với các content creator khác và cả người dùng nữa.
Okay, công nhận. Tại vì Hèm có follow một cái chị ở trên TikTok ấy, thì chị nó có nuôi con mèo spin ấy, con mèo mà không có lông ấy, mọi người biết không?
Biết.
Con mèo
Ai Cập.
Có lông.
Con mèo Ai Cập đúng không?
Ồ, con mèo không có lông, thành ra là khi mà chị nó đăng hình, đăng video của con mèo của chị lên trên TikTok, thì TikTok nó lại detect là cái video đó là nút khỏa thân, xong là bay nhỏ luôn.
Ôi,
nhìn cái giống mèo nó giống, nhìn cái giống mèo nó giống gà lột cái kiểu gì á.
Ồ, thành ra là kiểu thấy cái mặt mà nó lướt cái content của TikTok ấy để kiểm duyệt ấy thì khá là gắt gao ấy, tại vì đăng mỗi con mèo thôi mà cũng bị khóa nick.
Xui. Ok, thì nãy giờ nói về cái mặt khó khăn của TikTok này, thì như mình thấy thì Nhimon khoảng thời gian đầu là cái lượng view nó cũng lên xuống bấp bênh. Thì bên cạnh những cái khó khăn như vậy thì có những cái điều gì đó mà Nhimon không ngờ tới là nó đến với mình không?
Thật sự là mình có một thời gian mình muốn nghỉ TikTok luôn, tại vì không phải là có quá nhiều cái comment tiêu cực, mà là do mình cảm thấy là cái sự tiêu cực đấy không đáng để mình phải nhận ấy. Mình nghĩ là ban đầu nếu như các bạn muốn, nếu như các bạn mà làm video hoặc là các bạn làm cái nội dung gì đấy, thực ra không phải ở trên TikTok mà kể cả các mạng xã hội, các bạn cũng sẽ phải học cách quen với cái sự tiêu cực đấy. Nhưng mà mình nói thế không có nghĩa là các bạn bắt buộc là phải chịu đựng nó mà không phản bác lại nó. Khi mà mình nhận những cái comment như thế thì mình nghĩ là đầu tiên các bạn có thể là nhìn nhận lại là cái việc bạn đấy comment về như thế đã đúng hay chưa, cái việc mà mình làm nó đã chuẩn hay chưa, hoặc là chuẩn mực nào đấy, hoặc là nó đã có bị vi phạm hoặc là vô tình đụng chạm ai đấy hay chưa, thì mình cũng nên xem xét cả hai phía. Mình thì mình sẽ không chọn cách block, mình sẽ chọn cách là trực tiếp đối mặt với nó. Thực sự thì có những cái comment ấy, mình rep người ta đến 4 đến 5 lần, thậm chí là đến hơn 10 lần mình cứ rep đi rep lại với người ta ấy. Tại vì có một cái video nha, mình nhớ mãi ấy, đấy là có một bạn ấy comment bảo là cái góc nhà như thế này mà cũng coi được à. Đấy là một cái góc học tập mà mình rất là tâm huyết. Nhưng mà có một bạn ấy thì bạn ấy lại sẵn sàng công kích mình như thế chỉ vì là vui. Mình thật sự thấy là cái việc đấy nó không nên xảy ra đối với tất cả các người dùng ở trên TikTok và kể cả các nền tảng xã hội khác. Đấy thì mình chọn cách đáp trả một cách khôn ngoan, và đồng thời là cũng không nên quá nhún nhường người ta nếu như mà thực sự người ta cố ý công kích mình ấy. Mình nghĩ là mọi người nên có một cái động thái nào đấy để xử lý khôn ngoan cái comment đấy, dọn rác thôi.
Đúng rồi, thì nghĩ là những cái comment chê bai đó thì nói chung là content creator nào cũng sẽ đối diện. Và thêm cả là cái việc là áp lực phải ra content mới mỗi ngày nữa. Ví dụ như chắc mọi người cũng biết cái vụ là Clouting, một cái người fitness youtuber gần đây, cũng bị áp lực từ dư luận rất là nhiều khi mà có một số cái bài báo kiểu rảnh hơi xong rồi công kích rất là tiêu cực, kiểu như là bà này tập sai rồi, rồi bà này ăn uống rồi gây rối loạn tiêu hóa vân vân các kiểu. Thì cô cũng rất là khó chịu và đăng lên một cái video gần đây, đó là có khi là sẽ nghỉ YouTube luôn ấy. Thì không biết là cái việc bí content Nhimon có trải qua cái đó không ta? Ý là cái việc content áp lực mình phải ra mỗi ngày hoặc là ra mới liên tục ấy.
Trời ơi, hắn xảy ra thường xuyên luôn ấy. Thật sự ấy, nhất là cái thời điểm tháng hè vừa qua nhá, khi mà nhất là cái đợt Covid ấy, thì mình không thể ra ngoài đúng không? Đấy, thế là mình cũng gặp một vài vấn đề cá nhân nữa. Thành ra là cái việc mà đăng video TikTok lên một tuần, là ví dụ như kiểu là mình sẽ áp là mình sẽ lên lịch đó là 3 đến 4 video một tuần đi, thì mình cảm thấy là đăng video đấy ấy, nó như một nghĩa vụ với mình. Tại vì cái mục đích ban đầu của mình ấy, làm TikTok đó chính là phục vụ cá nhân, lan tỏa cái niềm vui đến cho người khác. Thì những cái về đấy thì mình nghĩ sau rồi, nhưng mà đầu tiên mình chơi TikTok cũng chỉ để thỏa mãn bản thân đã. Các video ấy cũng không ra đều lắm đâu, tại vì chắc phải 2 tuần mình mới ra một video. Làm cái video về vlog, về study, về motivation mà bản thân mình lại không có động lực, mình lại bắt đầu nghĩ lại, mình lại vực dậy. Đấy, thật sự thì đấy là cái chia sẻ khá là thật lòng từ mình. Tại vì mình nghĩ là ai cũng đôi lúc giống mình thôi, tại vì mình cảm thấy chán với một cái mạng xã hội nào đấy ấy.
Thì Thùy ơi, hiện tại là mình cũng đang kiểu tạo ra một loại content là podcast. Thì không biết là sau cái câu chuyện mà Nhi Mon chia sẻ thì mình có link được một chút xíu gì vào trong câu chuyện của tụi mình không em?
Thì chắc là nhiều bạn thính giả cũng nghĩ là tụi mình nghĩ content hay là sản xuất nội dung như thế nào đúng không? Nhưng mà Thùy nghĩ cái điều đầu tiên mà Thùy làm đó là Thùy gọi là tiếp xúc rất nhiều cái content tương tự. Tức là trước cái khoảng thời gian mà Thùy làm cái podcast này gì đó này, là Thùy có một khoảng thời gian nghe podcast tiếng Anh siêu nhiều luôn. Trước khi mà cái làn sóng podcast nó đang nổi lên ở Việt Nam á, Thùy nghe podcast tiếng Anh siêu nhiều. Nên là Thùy tự nhiên có một cái cảm giác rất là thích và hiểu được cái cách người ta truyền đạt, cái cách dẫn dắt của host như thế nào, rồi cái cách họ đào tạo đề tài, họ sản xuất đề tài nội dung ra sao ấy. Đó. Nên là hiện tại nếu mà nói về podcast tiếng Việt thì Thùy cũng ít nghe lắm, nhưng mà nội dung thì Thùy sẽ lấy những cái trong đời sống gần gũi thôi. Kiểu như là mình đã xác định là người Gia Lai đúng không, thì Thùy sẽ tìm những cái người Gia Lai xung quanh mình, chẳng hạn là từ mối quan hệ bạn bè với nhau, Nhi Mon nè, hoặc là từ bạn của Hà, từ bạn của bạn Nhi, mình thấy họ có những cái nét cá tính rất là riêng và mình khai thác, thì thấy đó là cũng là một cái hướng để mình có thể bắt đầu. Và Thùy nghĩ là sau một hồi đúc kết nha, Thùy thấy là cái câu just do it đó của Nike á, nó vẫn rất là đúng. Kiểu như là mình cứ làm thôi, được tập 1 rồi mình tính tiếp, chứ mà mình cứ nghĩ nhiều quá là mình sẽ không có ra gì đâu. Thiệt ra
thì ngay từ đầu mà Thùy rủ Hà làm podcast thì cũng không ngờ là mình sẽ đem đến season 2 luôn Thùy. Hồi trước tưởng là chỉ làm tập 1, tập 2 cho vui, ai ngờ đâu tới season 2.
Đúng rồi ấy, là tự nhiên cứ làm tập 1 xong rồi mình sẽ tự nhiên một ngày đẹp trời mình lại nghĩ ra, à có bạn này mình cũng muốn mời bạn lên chia sẻ, là cứ ra tập 2, tập 3 rồi cứ vậy thôi. Nói chung là mình cứ bắt đầu từ những bước nhỏ nhất ấy, thì mình sẽ đi đến một cái đỉnh núi nào đó mình không ngờ tới.
Chắc cũng giống như Mon thôi, lúc mà kiểu nhận cái video đầu tiên chắc như Mon cũng không ngờ tới là ngày hôm nay như Mon được nhận quá trời hợp đồng đến từ TikTok như vậy, đúng không như Mon?
Thì biết là được, gần đây là như Mon nhận được một cái hợp đồng KOL của Shopee nè. Chúc mừng Nhi Mon nha.
Chúc mừng nha.
Đó, vậy thì Nhi Mon có thể chia sẻ về cái cơ hội này không? Tại vì Thùy nghĩ là mọi người sẽ rất là tò mò về cách mà mình kiếm tiền được từ TikTok ấy.
Như mọi người vừa coi một cái video mà nãy như Thùy phát ở trên podcast, thì có một trong những cái video đấy là về cái bàn phím đầu tiên của mình, cái keyboard ấy. Thì may mắn, một cách may mắn nào đấy, thì cái video đấy đạt 400.000 lượt coi và giúp mình đạt hơn 8.000 follower tiếp đấy. Thì thực sự ấy, khi mà cái video ấy viral mà mình đăng từ tháng 6 rồi nhá, tức là đến bây giờ đến tháng 9, 3 tháng trôi qua, nhưng mà như mọi người có chia sẻ đấy, là thực sự ấy, cái TikTok nó hay ở một cái đấy là bạn sẽ không biết được cái thời gian mà mình đăng, và cũng sẽ không biết được là thời cơ nào, thời điểm nào cái sự viral đấy. Đấy, mình cứ liên tục, cái video này cứ liên tục đăng, tăng từ 200.000 view, 300.000 view đến 400.000 view, và mình tin là nó vẫn có thể đạt được đến nửa triệu view đấy. Nhờ cái video đấy mà mình đã được khá là nhiều bên nhãn hàng inbox cho mình, mời hợp tác, mời booking các thứ để PR sản phẩm cho họ ấy. Nhưng mà lúc đấy thì mình khá là ngại ấy, tại vì kênh của mình cũng chưa có gì lớn, kênh của mình cũng chưa có tương tác nhiều như cái kênh 100.000 view, 100.000 follow khác. Thế là mình xin hết, mình không correct người ta luôn, mình cho người ta vào tin nhắn chờ luôn. Theo như mình biết ấy, thì một cái kênh TikTok, nếu như mà bạn đạt được 5.000 follow hoặc là 10.000 follow, tùy theo cái độ nổi tiếng của bạn ấy, thì bạn hoàn toàn có thể là làm affiliate ở trên Shopee. Mình cũng đã đăng ký một lần rồi, thậm chí là 2 lần, nhưng mà mình tạch, không ai thích thêm mình hết, không ai đăng không ai liên hệ các thứ gì với mình cả. Mình chờ đợi rất là lâu rồi, thế là cuối cùng mình bỏ cuộc. khi mà mình nhận được cái lời mời của Như Thúy ấy, thì trước đấy một tuần mình lại vô tình được một chị hỗ trợ ở bên Shopee ở cái mảng affiliate ấy, chị ấy đã liên hệ với mình để để mời mình đăng ký cái chương trình KOL program ở trên Shopee ấy. Trời, thì mình thực sự mình nghĩ là trời ơi, mình đã đăng ký bao nhiêu lâu nay rồi nhưng mà không được, thì tự nhiên cái cơ hội này nó lại đến. Thế là mình đồng ý luôn. Mình cũng hợp tác, mình cũng đã đặt những cái link affiliate để mình kiếm tiền ở trên đấy. Và sau một tuần nhận được lời mời của Như Thùy, mình lại nhận được một lời mời ở bên, một bên khác, đó là Optimize. Các bạn có biết cái cách đấy không? Cái đấy không?
Thì chưa.
Optimize. Optimize là một cái nền tảng trung gian là để kiếm tiền hoa hồng. Thì mình cũng lại được một chị hỗ trợ ở bên đấy liên hệ với mình để có thể đăng ký giúp mình cái chương trình Optimize đấy. Thì thực sự ấy, mình thấy cái cơ hội khi mà mình tham gia TikTok nó liên tục đến với mình. Mình làm mục đích bắt đầu cũng chỉ để lan tỏa cái giá trị đến với mọi người thôi mà. Đấy.
Thì nghĩ là Hà có góc nhìn thêm từ marketing nữa, thì chắc là Hà cũng biết là cái nền tảng TikTok này cũng sẽ có nhiều cách kiếm tiền khác đúng không? Tại vì Thùy nghĩ là bên agency họ cũng làm chiến dịch rồi book KOL này nói.
Có thì thường ví dụ như Hà làm bên agency ấy, thì mình sẽ sau khi á, mà cái campaign nó được duyệt ý tưởng bởi bên client thì bắt đầu mình sẽ vào phần execution. Thì khi mà execution mình muốn cho cái campaign này nó viral ấy, thì mình phải lựa chọn KOL và lựa chọn cái channel mà KOL này sẽ deliver cái content lên trên ấy. Thì đa phần ấy, đa phần campaign mà Hà đã từng trải qua thì đa số họ sử dụng cái nền tảng TikTok là nền tảng chính để mà làm cho cái campaign này viral. Thì bằng cách đó là bên agency sẽ tạo ra những cái idea như kiểu filter hay là gì đấy mà đa số mọi người hay thấy ở trên TikTok ấy. Thì tụi mình sẽ tạo ra những cái filter đấy, đưa cho bên KOL, book KOL. KOL sẽ sử dụng filter đó và deliver cái content của tụi mình lên trên TikTok. Và TikTok cũng sẽ bằng một cách nào đấy biến cái filter đó ở trên, lên trên cái trang xu hướng ấy, để cho mọi người kiểu tăng độ nhận diện thương hiệu hơn. Thì đó cũng là một cách. Bên cạnh cái affiliate mà như Mon có nói. Thì đó là một cách thứ hai.
Không biết hồi nay có ai thấy như bởi nhiêu, hôm nay giọng của Nhi Mông có vẻ vui vẻ hớn hở một cách lạ thường. Thì không biết là Nhi Mông có một cái niềm vui nào đó trong cuộc sống hay là gì mà khiến Nhi Mông tươi vui như bây giờ.
Trời ơi, mọi người tinh ý thật sự ý. Vừa xong luôn ấy, mình vừa ký một cái hợp đồng mà mình nhận được offer từ một cái network là đối tác trực tiếp của TikTok. Thì cái bên này sẽ là cái bên chịu trách nhiệm chính cho KOL, influencers, các thứ ấy, để có thể làm liên hệ trực tiếp với nhãn hàng. Các cái voucher mà các bạn thấy ở trên Shopee ấy, thì tụi mình sẽ là những cái người tiếp cận đầu tiên. Đấy, thế là mình được offer cái công việc đấy. Đó chính là hỗ trợ cái bên network đấy và cùng với network đấy boost cái kênh của mình lên, và đồng thời là tạo ra cái thu nhập từ ba nguồn. Cái thứ nhất ấy, đấy là từ affiliate. Cái thứ hai ấy, là cái nguồn thu nhập chính từ TikTok. Và cái mảng thứ ba ấy, đấy là mảng booking từ các nhãn hàng đơn vị. Thì họ sẽ đưa cho mình một cái giá mình mong muốn để mình làm một cái video và để mình liên hệ với các đơn vị job ấy. Mình sẽ nhận cái job đấy và mình bắt đầu đăng cái video về sản phẩm của họ. Đấy là ba nguồn thu nhập chính khi mà mình thuộc về network của người ta. Đấy, thì mình cũng, tại vì mình cũng khá là băn khoăn, mình cũng chần chừ ấy, tại vì ban đầu người ta cũng yêu cầu cũng khá là cao ấy, tại vì đăng video tối thiểu 5 video một tuần, mà với mình ấy là một sinh viên như mình thì mình không có nhiều thời gian để liên tục sản xuất những cái nội dung video, và đặc biệt là những cái nội dung video liên quan đến tiền bạc, liên quan đến booking các thứ. Mình định từ chối, nhưng mà đến hồi nãy ấy, thì khi mà mình, lúc mình đang học online thì mình cũng có nói chuyện với một người bạn của mình, cũng đồng thời lúc đấy luôn là mình đã suy nghĩ lại và mình ngay lập tức ký hợp đồng với cái bên network đấy luôn. Thì thực sự ấy, mình nghĩ đấy là một cơ hội rất là tốt đối với mình. Bắt đầu mình chần chừ là vì mình sợ là mình sẽ không thể nào mà quản lý được cái thời gian của mình ấy, tại vì mình còn đi học, còn việc nhà các thứ. Cho nên là thực sự thì nếu mà take care thêm cả cái mảng này ấy, thì mình không có đủ thời gian. Nhưng mà nếu mình không nhận thì mình lại vô hình chung là mình bỏ bê cái kênh của mình rồi ấy. Như hồi nãy mình chia sẻ ấy, thì 3 tuần mình mới đăng một cái video. Như thế thì cũng hơi vô trách nhiệm một tí, nhưng mà mình thấy mình vui. Nhưng mà cái sự vui đấy thì nó lại chưa đi kèm cái trách nhiệm và cái sự lan tỏa giá trị mà đúng như cái mục đích ban đầu mà mình muốn. Vậy là mình quyết định ký hợp đồng luôn. Cho đến hiện tại thì mình vẫn còn lâng lâng, tại vì mình không nghĩ là cái công việc nó lại tự đến trước mặt mình, mời mình sơ như vậy luôn. Thế là thế là mình rất là vui.
Wow, chúc mừng. Thì nghe xong chia sẻ của Nhimon á, mình cũng thấy được là cái cơ hội kiếm tiền từ TikTok nó rất là rộng mở, mà giống như Nhimon vừa nói là tự nhiên nó từ đầu tới nó mời mình chơi. Mặc dù các bạn có thể thấy là kênh Nhimon không phải là kênh đạt được 100.000 follow hay là quá là nổi tiếng trên mạng xã hội hay gì hết. Đó, các bạn thấy là chị mới hơn 10.000 follow mà mình xây dựng được một cái thương hiệu cá nhân của mình, thì cái cơ hội kiếm tiền được từ TikTok nó rất là rộng mở. Thì bây giờ với một người mà mới bắt đầu TikTok đi, làm TikTok thì theo như Mon nghĩ là sẽ có những cái nội dung nào mà các bạn có thể bắt đầu thực hiện?
Mình sẽ thích những cái video liên quan đến chủ đề vlog, hoặc là cái cuộc sống hàng ngày ấy, và motivation, học tập, thúc đẩy học tập các thứ. Cho nên là mình đã chọn cái hướng đi của mình, đó là như thế. Sau đấy thì mình cũng khá là thích những cái video sản phẩm, unbox các thứ. Mình lại tiếp tục dấn thân vào cái thị trường đấy. Thực ra thì gọi là dấn thân thì nó cũng không đúng lắm, nhưng mà mình cũng vô tình và vô hình chung mình có được những cái booking đầu tiên đến từ những cái nhãn hàng liên quan đến chủ đề mà mình đang làm. Cho nên cái đầu tiên mà mình khuyên các bạn hãy nên là chính mình. Tại vì có thể những cái video đầu tiên các bạn không nên hy vọng là các bạn sẽ được nhiều view, nhiều follower, và thậm chí là sẽ flop chứ không phải là lên view đâu. Nhưng mà hãy đừng nản, vì chắc chắn là nó sẽ xảy ra thôi. Tốt nhất là mình không nên đặt nặng cái vấn đề đấy. Thì sau khi một thời gian các bạn lướt các chủ đề mà bạn quan tâm ấy, thì bạn cũng có thể xây nó về để tham khảo thêm cái nội dung của người ta. Rồi mình thấy cái nhạc nó hay thì mình cũng có thể xây về để mình lồng ghép vào trong những cái video của mình phù hợp ấy. Sau khi có lượng tương tác ổn thì các bạn hãy nhìn nhận lại cái comment hoặc là các thắc mắc mà trực tiếp ở trong cái video của bạn ấy, thì bạn sẽ men theo những cái thắc mắc đấy của người dùng để các bạn có thể cho lên sóng những cái video giải đáp. Thì từ đó thì bạn hoàn toàn có thể là bắt đầu từ những cái bước nhỏ như thế để tạo nên những cái giá trị dần dần cho cộng đồng. Mình cũng không biết được là cái định hướng của mình là sẽ như thế này cho đến khi là mình ngồi vào bàn học. Mình thấy cái sở trường của mình đó là ngồi học. Đấy. Và từ cái ngồi học đấy mình lại bắt đầu mua một cái tripod đơn giản 60.000. Mình dựng máy lên, mình quay video time lapse. Rồi đấy, cứ từ từ mình phát triển lên thôi. Thật sự nó rất là đơn giản. Nó cũng không cần phải sự chỉn chu, hoặc là cũng không cần phải quá chỉn chu, hoặc là bạn quan tâm quá như về mặt hình thức.
Thì gần đây á, cũng có một chị TikToker khá là nổi, là chị Lê Thủy sinh năm 2000. Thì hãy cũng công nhận với Nhimon là mình chỉ còn có sự tự tin thôi á. Và kiểu content hay, có ý nghĩa thì chắc chắn là sẽ nổi thôi, không có cần phải kiểu quá đầu tư.
Thì sẽ có những bạn thắc mắc là nếu như mình không có điện thoại xịn, nếu như mình không có góc học tập xịn, nếu như mình không có cái background xịn đi, thì làm sao? Thực sự với các bạn, có nhiều bạn đảo mình là do mình có điện thoại xịn nhá, do mình có iPhone này nọ, hoặc là do mình có góc học tập trong mơ chẳng hạn. Nhưng mà thực sự mình nghĩ rằng là những cái điều kiện đấy không phải là điều kiện tiên quyết, mà thực sự cái giá trị các bạn mang lại, cái niềm vui mà bạn mang lại, cái động lực mà bạn mang lại, nó mới chính là cái quan trọng nhất để giúp cho cái kênh của mình nó phát triển bền vững.
Thì nãy giờ nha, mình nói kiếm tiền, rồi mình nói là khó khăn rồi các kiểu rồi, nhưng mà có một cái mặt xấu mà Thùy nghĩ là cần phải đề cập, mà Thùy nghĩ Hà đây là cần phải chấn chỉnh lại bản thân, đó là cái việc mà nghiện TikTok cho tới 1-2 giờ sáng luôn, đúng không Hà? mình đồng ý là mùa dịch có thể là các bạn chán quá không có biết làm gì á, nhưng mà đồng ý là những cái nội dung này tại vì nó ngắn nè, có 1-2 phút rồi nó đa dạng, xong rồi cứ lướt một cái là ra nội dung khác, là nó cũng gây nghiện cực kỳ mạnh á. Thì ở đây Nhimon hoặc là mọi người có thể chia sẻ cái cách sử dụng TikTok một cách lành mạnh, healthy hơn không?
À, có một cái mẹo mà Hà muốn chia sẻ, tại vì Hà cũng kiểu bị nghiện không thể nói mà ngừng lại được. Thật ra là để chấn chỉnh lại bản thân ấy, thì Hà hay có một cái mẹo là để điện thoại chỉ còn đúng 10% hoặc là mười mấy phần trăm đấy, rồi mới bắt đầu lướt TikTok. Thì mà lướt đến khi nó hết pin đi thôi.
Ghi nhận.
Hay ho thật sự ấy.
Tiếp cho những bạn kiểu không có, gọi là không có trách nhiệm với bản thân ấy, thì mình nên làm những cái điều như vậy.
Em mọi người có biết cái chế độ mà limit giờ chơi app ở trên iPhone không?
Tao cũng nhưng mà cái đó nó có thật sự hiệu quả không ta?
Có.
Ừ, tao cũng limit một tiếng mà tao ignore nó hoài.
Cho nên cách tao là hiệu quả nhất rồi.
Thiếu nghị lực quá.
Ở đây Nhi xin đưa ra không một lời khuyên nào hết, tại vì bản thân Nhi cũng chưa thoát ra được.
Vậy
đó là sự thật.
Nhưng mà bạn Nhi nghĩ là có thể là mình sẽ thế nào?
Nhi nghĩ là sẽ phải kiếm một cái gì đó khác để làm, kiểu chơi thể thao, nấu ăn, hoặc là đơn giản là học một cái gì đó mới, thì nó phân bổ cái thời gian trong ngày của mình ra, khiến cho mình đỡ rảnh, đỡ buồn chán. Hoặc là nếu mà những bạn không thích ngồi yên một chỗ để tìm kiếm cái sự bận biểu á, thì vẫn có thể ra ngoài hàng quán cà phê chơi với bạn bè, như thế sẽ tránh được cái tình trạng gọi là xài TikTok và hoài rồi nằm một mình là kiểu gì cũng cầm điện thoại lên coi à.
Nhưng mà mình nghĩ là ngoài cái việc là bạn hoàn toàn loại bỏ TikTok hoặc là kể cả mạng xã hội khác ra khỏi những cái thời gian rảnh của bạn ấy, thì mình nghĩ là các bạn cũng có thể là các bạn sẽ chỉ coi những cái video liên quan đến cái mục đích là để giúp các bạn healthy hơn này, tập thể dục, nâng cao sức khỏe hơn, nấu ăn hơn hoặc là học tập các thứ. Thỉnh thoảng mình lướt những cái video đấy ở trên TikTok ấy, nó cũng sẽ là một phần động lực để giúp các bạn bắt tay vào làm những cái việc hiện tại các bạn đang cần phải làm. Đấy, nên là mình nghĩ là loại bỏ hoàn toàn thì cũng không nên. Mình hãy nên tận dụng cái nguồn tài nguyên của nó để thúc đẩy cái động lực của mình, giúp mình sắn tay vào việc thế thôi.
Đúng á, giống như mà nói thì bữa nay thì mình cũng cố gắng là bớt nghiện TikTok hơn, tức là bỏ đi những cái content mà mình thấy mình coi xong nó không có đọc lại được cái gì trong đầu á, mà mình sẽ chủ yếu dùng nó để học hơn. Chẳng hạn mình sẽ follow những cái trang mà có thể là về marketing nè một ít nè, về Canva một ít nè, hoặc là gần đây thì mình hay follow những bạn, những anh nói tiếng Anh á, ý là mình thích học tiếng Anh trên đó lắm, kiểu họ chia sẻ những cái rất là không ai biết luôn á, nên là mình vô đó mình cố gắng cái mục tiêu là chỉ có học một cái gì đó mới thôi, thì nó cũng giúp mình đỡ bị lan man trong mấy cái cuộc vui giải trí bên lề. Ok, thì nãy giờ chúng ta cũng đã bàn qua được những cách mà chúng ta có thể tạo dựng nội dung kênh TikTok bắt đầu từ số 0 nè, những cái khó khăn ví dụ như là bị flop, bị view không có đều giống như là Nhimon vừa chia sẻ, và các bạn cũng nói thêm về cách kiếm tiền và những cơ hội mà mình có thể kiếm được từ TikTok nữa. Thì hy vọng các bạn thính giả là có thể học được nhiều thứ từ cái podcast này. Chúc Nhimon sẽ kiếm được nhiều hợp đồng quảng cáo và sẽ thành công trong cái hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân của bản thân hơn nha.
Cảm ơn Như Thùy, Bảo Nhi và Hà đã cùng mình ngồi lại để chia sẻ về cái quá trình mà mình lập TikTok từ số 0 lên 10.000 followers và cùng chia sẻ cái khó khăn và những cái mục tiêu sắp tới của mình. Thì mình chúc cho podcast sẽ là động lực thúc đẩy các bạn trẻ ngày càng có nhiều hoài bão và mục tiêu hơn cho cuộc sống.
Thank you, Nhimon.
Cảm ơn Nhimon. Bye bye mọi người.
Bye bye.
Bye, bye.